Thế giới Phật vẫn hiện hữu trong thế giới sanh tử, và thế giới sanh tử nằm trong tâm Phật. Vì vậy, trên giải thoát môn, không có chúng sanh nào nằm trong tâm Phật mà không giải thoát. Phật hoàn toàn bình đẳng, thanh tịnh giáo hóa. Cho đến người khổ đau cùng cực ở địa ngục A Tỳ, khi phát tâm nghĩ đến Phật, cũng hết đau khổ, được an vui ngay. Chúng ta còn nhớ hình ảnh Vô Não Quang Giao quỳ dưới chân Phật, liền đắc La Hán giải thoát tức thời. Giáo hóa của Phật như vậy không vạn năng sao? Tại sao Vô Não giải thoát, đắc La Hán dễ dàng như vậy? Chúng ta phải biết, tâm trạng Vô Não lúc gặp Phật mới nhận ra được ý nghĩa giải thoát của Đại Thừa. Nếu dạy chung chung rằng Vô Não Quang Giao thành La Hán, thì tất cả sắc nhân khác Quang Giao cũng thành La Hán ư? Việc đó tất nhiên không thể có. Những sắc nhân khác Quang Giao không thành La Hán nằm trong phạm vi bất năng của Phật. Phật khẳng định đối với người không có duyên đắc độ, Ngài cũng không độ được. Vì càng nói nhiều, tâm thức càng phát triển, đi sâu vào rừng rậm tà kiến. Chỉ có tâm hồn chí đạo mới được Phật khai ngộ. Cách giáo hóa của Bồ Tát cũng ở dạng này. Di Lặc thưa với Đức Thích Ca rằng không dám gặp duy ma hay nói lên ý nghĩa bất năng, độ hết không được. Trong lòng từ vô lượng của Di Lặc, làm gì có chúng sanh đau khổ? Đau khổ và thanh tịnh của chúng ta được hình thành bằng thế giới đâu suất nội diện và đâu suất ngoại diện, hoặc điều ý diễn tả thế giới Phật ở hai mặt, năng và bất năng. Năng là ở trong nội diện hay trong bản tâm thanh tịnh. Bất năng là ở ngoại diện hay hiện tượng giới bên ngoài. Đối với hiện tượng giới bên ngoài, hành giả không làm gì khác hơn được. Nhưng về mặt bản tâm thanh tịnh, hành giả ở bất cứ tình huống nào mà không được giải thoát. Điểm này chúng ta dễ thấy rõ qua hình ảnh các vị sa môn sống đạm bạc với tâm hồn tràn đầy an lạc giải thoát. Trong khi những người quá dư thừa tiện nghi vật chất, họ vẫn không được hưởng chút hương vị giải thoát. Đối với vấn đề khôn dạy cũng vậy, có người rất khôn nhưng quá khổ. Còn những người được coi như không biết tính toán mà suốt đời lại an lành. Thiết nghĩ, từng bước chân đi trên cuộc đời muốn giải thoát, hãy vào sống trong đâu suốt nội diện, tức trở về với bản tâm thanh tịnh. Muốn đau khổ thì cứ lăn xả ra đâu suốt ngoại diện, sống với hiện tượng giới. Hai thế giới quan này thường quyện vào nhau. Niệm trước thanh tịnh, niệm sau đau khổ, cứ vậy liên tục tiếp nối không ngừng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Ở đây vẽ lên thế giới đâu suốt nội diện của Di Lặc để chuẩn bị làm Phật. Trên bước đường tu, đối với người có căn lành thường chập chờn trước mắt thế giới quan này, khi thấy khi không. Nghiệp của chúng ta khởi lên thì đâu suốt nội diện tan thành mây khói, nhưng nghiệp lắng động, tâm hồn thanh tịnh, tức thì lầu các cung điện của đâu suốt nội diện hiện ra rực rỡ. Thế giới này tùy thuộc ở tâm mà hình thành. Phật muốn giới thiệu thế giới thanh tịnh bản tâm, nên gọi Di Lặc đi thăm bệnh duy ma, nghĩa là từ thế giới nội diện đi ra thế giới ngoại diện. Ở ngoại diện thì bất năng, không kham nổi, nhưng vào nội diện, Di Lặc vẫn tiếp tục giáo hóa chư thiên. Trong kinh Tiểu Thừa, chỉ có Di Lặc được thọ ký thành Phật. Tại sao Di Lặc được thọ ký? Di Lặc là Bồ Tát từ nhân hướng quả, được Phật thọ ký để xác định rằng đệ tử Phật nếu tiến đúng lộ trình tu thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đầy đủ đạo hạnh cũng thành Phật. Không phải chỉ có Phật tu mới thành Phật như đại chúng thường nghĩ lầm. Phật cho biết từ vô lượng kiếp Di Lặc tu tâm từ, đạt đến đại định, hiện tướng hoan hỷ, ai thấy cũng thương. Phật chọn mẫu Di Lặc như vậy làm người thừa kế, tất nhiên không ai thắc mắc. Tên Di Lặc nghĩa là từ tâm, duy ma là tịnh tâm. Hai tâm này cần đi đôi với nhau. Thật vậy, khi ta có lòng từ và thể hiện lòng từ phổ cập mọi người, nhưng thiếu tâm thanh tịnh cũng dễ đưa đến sai lạc. Vì vậy, phần kiểm chứng bên trong mới quan trọng. Làm thật nhiều việc lợi ích cho người, mà không được rời bản tâm thanh tịnh. Ngài Duy Nhiên Thiền Sư cũng nhắc nhở chúng ta nhập cuộc với trần lao, dấn thân vào tất cả việc, không được để cho lòng bị dao động, nhiễm ô với đời. Tịnh tâm và từ tâm nói chuyện với nhau, thể hiện bằng hai việc làm của Bồ Tát hay hai đức tánh của con người. Từ tâm chỉ hiện hữu trong chánh định, bên ngoài không có được, nó xuất phát từ bản tâm thanh tịnh. Trên quá trình tu hành, Di Lặc phát tâm Bồ Đề chuyên tu tâm từ, hành động và tâm niệm Ngài chỉ có mục tiêu mang niềm vui cho chúng sanh. Với tâm niệm đó, Ngài được Phật Thích Ca thọ ký thành Phật. Được thọ ký xong, Ngài an trú cung trời Đâu Suất Nội Viện. Phật Thích Ca trước khi thành Phật tên Hộ Minh, cũng ở cung trời Đâu Suất Nội Viện, nhưng khác ở điểm Hộ Minh tái sanh vào thế giới Ta Bà Nhơ Xấu, giáo hóa chúng sanh tham sân phiền não, can cường bướng bỉnh. Còn Di Lặc với nụ cười hoan hỷ mang tên Từ Tâm Bồ Tát, khi Ngài sanh lại, thế giới này không khổ, không bị làm nhục như Phật Thích Ca. Thế giới của Ngài là tịnh độ, đất bằng lưu ly, không có tâm ô uế của con người, chỉ thuần có Bồ Tát. Ngài ngồi dưới cội Long Hoa thuyết pháp. Cách thuyết pháp của Ngài không giống Phật Thích Ca nói pháp vô thường, khổ không vô ngã. Người chỉ nhìn tòa Ngài ngồi, thấy hoa nở, tâm liền thanh tịnh, thấy nụ cười Di Lặc liền phát tâm. Không cần tu một cách khổ cực như chúng sanh ở thời Phật Thích Ca. Pháp tu của mỗi Đức Phật tùy hạnh nguyện có khác nhau. Di Lặc vừa nhận chức cai quản Đâu Suất thì Duy Ma xuất hiện. Điều này gợi nhắc chúng ta, dấn thân hành đạo mới thấy lúc chưa làm, tâm chúng ta bình thản như mặt nước hồ thu. Đến khi khởi niệm làm, dù trái hay phải, vấn đề liền được đặt ra. Vì vậy đây là điều kiện đo Bồ Đề tâm, khả năng tri giác, đức nhẫn của chúng ta. Ý thức được điều quan trọng tất yếu này của người tu Bồ Tát Đạo, chúng ta phải chuẩn bị tâm tưởng để khỏi bị đánh bất ngờ. Phải thấy trước chướng ngại xảy đến, nếu không, chúng ta dễ bị đánh ngã. Khi Di Lặc được thọ nhiệm ở Đâu Suất, giáo hóa chư thiên, thay thế Hộ Minh Bồ Tát, tất cả thử thách đương nhiên xảy đến với Ngài. Chư thiên đang nghe Di Lặc giảng đạo Bồ Tát thì Duy Ma xuất hiện quấy phá. Điều này gợi nhắc chúng ta sẽ gặp phiền não của tịnh khi bước vào thế giới tâm linh, thường được gọi là trần sa vô minh hoặc. Thật vậy, ban ngày bận rộn nhiều việc, nhận thức của ta bị hạn chế. Tất cả những gì trong tiềm thức hay trong nhiều kiếp trước không hiện lên được vì bị hiện tượng giới che khuất mất. Chúng ta bị động trong cảnh động là tâm trạng của người thế gian. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, chúng ta vào thiền định sẽ thấy tất cả những gì chứa trong tiềm thức. Cái nào gần nhất nó buông ra trước, đó là động trong tịnh, tức chung quanh tịnh, nhưng động từ tâm buông ra, một thứ động mà không bao giờ chúng ta tìm được trong cảnh động. Duy Ma diễn Di Lặc trong lúc Ngài đang tịnh, nói cách khác, Di Lặc chỉ bắt gặp Duy Ma trong định mà thôi. Theo tôi, đây là từ tâm nói chuyện với tịnh tâm, nghĩa là ở trong trạng thái yên tĩnh của thiền định, từng sở đắc của chúng ta trong quá trình hành Bồ Tát Đạo tích lũy thành công đức, tự nó bộc phát lên. Riêng tôi, vào thiền cũng có lúc thấy lại những vị thầy dạy mình hay cảnh chùa tôi học đạo từ thuở nhỏ. Cuộn phim dĩ vãng này tự động chiếu lại cảnh tượng một đời cho đến nhiều đời trước. Những thứ này từ từ hiện lên lúc ta ngồi yên, còn lăn xả vào đời, chuyện đời cứ chồng chất nhồi thêm dày đặc. Tất nhiên, cái cũ khó hiện ra. Tuy nhiên, cần lưu ý khi tâm lắng xuống, chúng ta nhớ lại khó khăn trên bước đường hành đạo, rồi khởi niệm sân hận rớt vào sanh tử. Đó không phải là khởi niệm của Di Lặc. Tất cả sở đắc mà Di Lặc hãnh diện đã tạo được trong lũy kiếp tu hành, khi đem trình cho Duy Ma xem, bị Duy Ma xóa sạch để đưa Di Lặc đến giải thoát. Cách tu này của Di Lặc ở thế giới thiền định nhắc nhở chúng ta đừng ôm ấp thành tích quân chương, không khéo đọa vào tăng thượng mạng. nhờ Duy Ma dạy Di Lặc hay dạy chúng ta, thì tất cả thành tích tu hành trong quá khứ phải xả bỏ mới đắc đạo. Trước kia, nó cần cho chúng ta trên bước đường tu bao nhiêu, thì nay nó trở thành chướng ngại bấy nhiêu. Ý này thường được ví như qua sông cần thuyền, vượt đường hiểm sanh tử, phải tu tạo phước đức trí tuệ, giống như lượm gỗ kết bè qua sông. Không có phước đức trí tuệ thì không thành Phật. Nhưng qua sông lên bờ, không thể ôm thuyền đi. Trước khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, lần cuối phải giải quyết phần công đức tồn đọng, xả bỏ tất cả. Di Lặc gặp Duy Ma quấy phá để nói lên ý nghĩa từ hiện tượng giới bên ngoài tích lũy công đức dưới dạng Bồ Tát báo thân, cần xả hết để thành Phật, chứng được pháp thân thanh tịnh. Lúc ấy, Trần Lao và Pháp Giới nhập làm một, trụ ở bản thể mà hành đạo trên thế gian mới không vấp ngã vì chướng ngại. Còn hoàn toàn ở trên sanh diệt cuộc đời mà hành đạo, chúng ta khó bề vượt khỏi trùng trùng điệp điệp chướng ngại bao vây nối tiếp nhau. Đó là cuộc vấn đáp giữa Duy Ma và Di Lặc, hay giữa tâm và tịnh tâm mà chúng ta nghe được. Đức Phật thọ ký cho Di Lặc Bồ Tát thành Phật là người thừa kế Thích Ca làm giáo chủ. Vấn đề thừa kế gợi cho chúng ta suy nghĩ thừa kế Thích Ca về vật chất hay tinh thần. Thừa kế tinh thần thì không cần thọ ký. Người nào có đủ tư cách thay thế Phật trên thế gian, người đó là thừa kế, không riêng gì Bồ Tát Di Lặc. Thừa kế tinh thần, cốt sau, chúng ta có đủ trình độ tu chứng đạt được vị trí giống người đi trước. Thừa kế vật chất nằm trên sanh diệt, dễ đi đến sụp đổ và phá sản. Khi chùa cao Phật lớn trở thành mối tranh chấp quyền lợi trong nhà lửa tam giới. Điển hình như những chùa 100 năm trước hưng thịnh nhờ đạo hạnh của các tổ sư, ngày nay không có người thừa kế sự nghiệp tinh thần, chỉ còn là di tích lịch sử hoang vắng. Nghe Đức Thích Ca thọ ký cho Di Lặc một đời thành Phật, Duy Ma bắt đầu suy nghĩ, nghĩa là từ bản tâm của ta tự chất vấn ta, một đời thành Phật là đời nào? Suy nghĩ sâu hơn, nói đến một đời khiến chúng ta liên tưởng nhiều đời, là chuỗi thời gian từ quá khứ dẫn đến hiện tại và xuyên suốt tương lai. Một đời của Di Lặc là quá khứ, hiện tại hay vị lai? Nếu một đời là quá khứ thì quá khứ đã trôi qua, là hiện tại thì hiện tại không dừng. Trong sanh có diệt và ngược lại trong diệt có sanh, niệm niệm sanh diệt không ngừng. Nếu một đời chỉ có thân tứ đại ngũ uẩn thì thân này luôn luôn biến đổi từ di trần này thành di trần khác, chịu sự chi phối của luật đào thải biến hóa trong từng sát na. Như vậy, trong thân con người quán sát, nó luôn sanh và chết. Di Lặc lấy cái nào trong con người để được thọ ký? Một đời trên sanh diệt môn luôn luôn biến đổi, có gì đáng cho ta quan tâm? Và cuộc đời hạn cuộc, trong một lần sanh, một lần chết, thì Duy Ma chẳng muốn được thành Phật làm gì? Một đời theo Đại Thừa đánh dấu từ khi phát tâm cho đến thành Phật, thời gian không quyết định trong một kiếp người sanh diệt, nên sinh mạng của Bồ Tát gọi là sinh mạng tương tục. Từ lúc phát tâm từng kiếp tu hành liên tục cho đến thành Phật, giống như sâu chuỗi có nhiều hạt, mỗi hạt tượng trưng cho một lần Bồ Tát thay đổi xác thân, và sinh mạng tương tục của Bồ Tát là sợi dây nối liền các chuỗi lại không gián đoạn. Tuy nhiên, Bồ Tát không lấy tứ đại ngũ uẩn làm sinh mạng, vì đứng ở lập trường Bồ Tát, tứ đại này không khác gì chiếc áo bên ngoài. Tâm Bồ Đề bên trong mới thật là sinh mạng của Bồ Tát. Hàng Nhị Thừa hiểu lầm Di Lặc được thọ ký lệnh đầu xuất và sau đó giáng xuống Ta Bà thành Phật. Cách hiểu này không đúng. Theo Đại Thừa, thành Phật hay không là do quá trình tu tập của hành giả. Đức Phật không nói hư vọng, nhưng đừng hiểu thọ ký là Phật cho Bồ Tát quả vị Phật. Ngài thọ ký cho Bồ Tát từ nhân hướng quả để xác định quá trình tu chứng được báo thân, phải thể nghiệm đầy đủ Bồ Tát hạnh. Không chỗ nào Bồ Tát không thị hiện, không việc nào Bồ Tát không làm. Bồ Tát hiện hữu trong tứ sanh lục đạo với tư cách cứu khổ chúng sanh. Khi tu Bồ Tát đạo, Bồ Tát xả vô số sanh thân, trải qua vô số sinh mạng tương tục, tiến đến thành tựu báo thân, chứng pháp thân, thâm nhập pháp giới mới thành Phật. Lúc ấy, báo thân của Bồ Tát tu chứng sát nhập vô pháp thân thường hằng, để trở thành diệu dụng của Bồ Tát ứng xử lợi lạc trong mọi tình huống. Đó là quá trình Bồ Tát phải trải qua để được thọ ký, không phải được thọ ký thành Phật rồi thành ngay. Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý rằng không phải thân ngũ uẩn thành Phật, tuy nhiên bỏ ngũ uẩn chúng ta cũng không thành Phật được. Trên bước đường tu, sử dụng ngũ uẩn thân để đoạn phiền não xóa sạch, chân tâm hay pháp thân thường trú sẽ hiển hiện. Thiền tông thường ví chân tâm như gương bị bụi ngũ uẩn ngăn che. Nếu lau sạch bụi ngũ uẩn, chân tâm tự hiện. Đó là ý nghĩa Phật thọ ký cho Di Lặc. Về vấn đề chân tâm, chúng ta đừng hiểu lầm nó là cái gì chúng ta tạo được. Trong dòng sinh mạng tương tục của Bồ Tát, từ khi phát tâm tu, trải qua quá trình gia công đoạn phiền não, sau cùng thành Phật, phát hiện pháp thân thường trú. Trong suốt quá trình tu này, pháp thân Bồ Tát vẫn vĩnh hằng không thay đổi. Nó có từ khi hành giả chưa phát tâm. Khi tu, nó vẫn có, và đến khi thành Phật cũng vẫn là nó. Khi thành Phật, pháp thân hành giả không thêm không bớt. Lúc còn là phàm phu, nó không giảm. Chính ở dạng pháp tánh bất sanh bất diệt này, không cần đặt vấn đề thọ ký, vì bản thể vốn vô sanh, bản lai diện mục của ta từ ngàn xưa cho đến nay và mãi đến ngàn sau không thay đổi. Thật vậy, duy mà quan sát trong thân sanh diệt hàm chứa tâm niệm luôn biến đổi, giống như dòng thác không ngừng. Trong biến đổi không dừng của thân tâm, duy mà nhận chân được pháp thân kỳ diệu không biến đổi, gọi là chánh dị. Ở dạng không thay đổi bất sanh bất diệt, duy mà thấy Di Lặc chúng sanh và Ngài đồng một thể tánh. Như vậy, duy ma, Di Lặc và chúng sanh đều thành Phật, thì cần gì phải thọ ký cho riêng Di Lặc một đời sẽ thành Phật? Tóm lại, duy ma nhắc nhở Di Lặc cũng là nhắc nhở chúng ta nên kế thừa sự nghiệp tinh thần của Phật. Đi theo con đường Bồ Tát, chúng ta phát huy đời sống tâm linh càng thăng hoa càng tốt đẹp, trở thành một biểu tượng tri thức và đạo đức không ai tranh giành được. Di Lặc Bồ Tát không kham lãnh thăm Duy Ma, Phật dạy Quan Nghiêm đồng tử đến thăm Duy Ma. Quan Nghiêm đồng tử là Bồ Tát ly trần, hoàn toàn trong sạch, từ nhỏ đến lớn không phạm lỗi lầm nào. Ngài chuyên tu sửa mình, hoàn toàn thánh thiện, trở thành mẫu người mô phạm tiêu biểu, không có gia đình, gọi là đồng tử. Quan Nghiêm đồng tử chính là mẫu Bồ Tát theo kinh Pháp Hoa diễn tả, vì thương nhân gian mà sanh lại. Ở đây cần giải thích rõ sự khác biệt giữa Bồ Tát thương nhân gian sanh lại mang ngũ ấm thân và chúng sanh phàm phu mang thân ngũ ấm. Khi Bồ Tát thọ ngũ ấm thân, Bồ Tát tâm hay bản dị pháp thân Bồ Tát bị ngăn che. Từ nhỏ lớn lên, đồng tử sống với cuộc đời, mọi nhận thức tình cảm đều phát xuất từ thấy nghe tiếp xúc với đời. Thí dụ sanh ở Việt Nam thì nói tiếng Việt, có sinh hoạt tình cảm, thấy biết theo người Việt, nhưng sanh ở Trung Hoa thì được nhồi nắng theo người Trung Hoa. Nói chung, sanh ở chỗ nào được xã hội nơi đó ung đúc theo kiểu của họ đặt ra. Rõ ràng, ảnh hưởng bốn phía từ từ bao vây đồng tử. Cuộc đời đem tặng cho Bồ Tát suy tư, hiểu biết, phải trái, vui buồn từ lúc chào đời. Những thứ này mỗi ngày lớn dần theo cuộc sống, gắn chặt với ngoại cảnh qua sáu căn tiếp xúc sáu trần, đến độ lầm tưởng những gồng gánh bên ngoài là ta thật. Lúc ấy, lấy tứ đại ngũ uẩn làm ta, khiến chân tánh bất sanh bất diệt bị che mất. Tuy nhiên, Bồ Tát mất bản tâm khác với chúng sanh mất bản tâm. Chúng sanh trải qua trần lao sanh tử, đánh mất bản tâm trong vô lượng kiếp. Trong khi Bồ Tát thương nhân gian sanh lại, chỉ mất bản tâm trong một kiếp. Vì Bồ Tát Quan Nghiêm được thọ ký thành Phật, thương nhân gian sanh lại, nên khác với người trần trôi lăn trong sanh tử nhiều đời. Tuy pháp thân Bồ Tát bị tứ đại ngũ uẩn bên ngoài bao che, nhưng bức màn vô minh ngăn cách Ngài và Phật mỏng hơn. Mặc dù tiếp xúc với nhân gian, trong lòng Bồ Tát vẫn thao thức xuất ly, vượt lên trên cái bình thường của con người. Kinh diễn tả ý này bằng hình ảnh đồng tử Quan Nghiêm từ thành đi ra. Nói cách khác, từ trí thân Bồ Tát vượt khỏi tứ đại ngũ uẩn thân, vượt lên trên phiền não trí mà cuộc đời đã đem tặng cho Bồ Tát khi Ngài bước vào sống với chúng. Từ dạng được Phật thọ ký sanh lại cuộc đời, hay từ bản tâm thanh tịnh sanh trên nhân gian, và từ con người nhân gian có tâm hướng thượng đi lên, để diễn tả Bồ Tát ở giai đoạn 2 phải hiện hữu trên cuộc đời, không thể ở luôn trong đâu suốt nội viện. Ở cuộc đời thì có vấn đề của đời đặt ra. Kinh diễn tả rằng Quan Nghiêm gặp Duy Ma ở cổng thành. Nếu không gặp Duy Ma, Quan Nghiêm tu một lúc sẽ hướng tâm về hư vô tịch tỉnh, không biết gì đến cuộc đời. Điều đó có nghĩa là từ bản tâm thanh tịnh sanh trên cuộc đời, ở trong trần lao sanh tử, Bồ Tát nhận ra đây không phải là thế giới của mình, nên bỏ về Niết Bàn. Và từ Niết Bàn khởi lòng thương nhân gian, sanh trở lại sanh tử. Rồi sống một lúc với sanh tử, thì chán sợ lại bỏ về Niết Bàn. Nếu cứ ở trong vòng luẩn quẩn như vậy, không khác gì đứng núi này trong núi nọ, chẳng làm được gì, không phải là pháp tu của Bồ Tát. Bồ Tát Quan Nghiêm trong sạch, nhưng quan niệm sai lầm về vấn đề trong sạch đến mức cách biệt trần thế. Ông tưởng rằng xa cuộc đời sẽ thấy đạo, nhưng sau cùng cũng không nắm bắt được chân lý, phải nhờ Duy Ma điều chỉnh để ông thấy Bồ Đề Đạo Tràng, tức thấy Phật. Thật vậy, khi tu, chúng ta hướng về giải thoát quá mạnh, thường vấp phải khuyết điểm lúc trở về thực tế, dễ trở thành ngây ngô. Kinh Viên Giác nhắc chúng ta rằng, Phật Pháp bất ly thế gian giác để khỏi rơi vào sai lầm này. Riêng tôi, theo kinh nghiệm tu hành, trong nhiều năm tôi miệt mài kinh điển, như người chứa một bồ kinh, nhưng khi nhìn ra cuộc đời, quả thật không biết gì. Tuy nhiên, có điều lạ, mặc dù tôi sống với kinh điển tưởng chừng như xa lạ đối với cuộc đời, nhưng không ai gạt được tôi. Có lẽ vì thấy tôi khờ nên họ thương hại. Đến giai đoạn 2, người không hại tôi vì họ sợ tôi. Tôi lại cảm được lẽ mầu nhiệm mà chư Phật bố trí cho người tu qua các vị thủ hộ thần. Đến giai đoạn 3, thiên hạ không hại được vì thật sự họ không thể hại. Không phải vì thương hay vì sợ tội như trước kia. Bấy giờ, chúng ta cứ hành đạo một cách bình thản, không cần người thương hại, không cần người sợ. Nhưng thâm nhập lý pháp hoa, tất nhiên phải như vậy, là như thị, không thể làm khác hơn. Hành giả luôn hướng thượng, thấy được siêu xuất và mang lý tưởng ứng dụng cho nhịp nhàng với thực tế cuộc sống xã hội. Đó là hình ảnh Bồ Tát Quan Nghiêm gặp Duy Ma. Bồ Tát Quan Nghiêm gặp Duy Ma để chứng nghiệm pháp tu không thương không sợ, hành đạo hoàn toàn tự tại giải thoát. Bồ Tát luôn giữ tư cách vô nhiễm, dĩ như hoa sen vươn lên từ bùn. Sen không là bùn, một đề tài lớn cho hành giả đại thừa để tâm suy nghĩ.